Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại sự kiện tại Việt Nam trong tuần với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Đắc cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, sự kiện mà nổi bật trên báo chí trong nước cũng như ở ngoại quốc là vụ án Đồng Tâm. Vụ án đã bắt đầu từ hôm thứ Hai và dự trù sẽ kéo dài trong 10 ngày. Thì thưa anh, báo chí trong nước thì như là tờ Thanh Niên có tin đăng ở ngoài, còn trái lại Tuổi Trẻ thì có tin nhưng mà lại đăng bên trong, xem là một chuyện tin không có quan trọng. Những cái sắp xếp như vậy cho thấy báo chí Việt Nam cũng né tránh chuyện Đồng Tâm hay sao anh?
Vâng, cũng là cái người lăn lộn trong nghề báo nhà nước ấy, trong nhiều năm, nên tôi rất hiểu cái tình hình tâm trạng của anh em báo chí đối với các sự kiện, đối với cách đưa tin, đưa bài vân vân ở Việt Nam. Có rất nhiều phóng viên, biên tập viên, rồi thì tổng biên tập, phó tổng biên tập, một số tờ báo là họ có lương tâm, cho nên biết đúng biết sai, có lương tri đấy, biết đúng biết sai. Đôi khi vì cái gì bắt buộc mà vẫn phải đăng. Tôi nói ví dụ như cái vụ Đồng Tâm này, tôi biết chắc chắn là tờ Tuổi Trẻ nó, tôi biết đây là một cái việc không hay ho gì. Nhưng mà vì là thế nào rồi cũng có chỉ đạo từ ban tuyên giáo trung ương xuống thành ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra ban báo chí, thì chắc chắn đây cũng sẽ là một yêu cầu bắt buộc với các báo lớn và thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi Trẻ cũng không thoát được cái đó. Của báo Tuổi Trẻ từ sáng hôm qua có giới thiệu ở trang nhất góc dưới cùng ấy, cái tiết không lớn lắm, nhỏ nhỏ thôi, và có một bài chiếm 2/3 của trang năm với nhan đề là các bị cáo đều nhận tội. Cho nên là dù có lương tri nữa thì người làm báo Việt Nam nói cho đúng ra thì gọi là báo chứ đâu có phải là báo. Đây là công cụ tuyên truyền của Đảng mà. Đấy, họ cũng tuyên bố công khai như thế, tức là Đảng ấy. Chứ còn những nhà báo mà chân chính ấy, họ làm thì họ không muốn làm công cụ ra ai hết, mà vì cuộc sống nó cứ lôi cuốn đi như thế. Bây giờ có những người cứ thường tốt, anh em làm báo chí người ta cũng vẫn phải luôn phải lách. Lâu lâu có một cái tin bài nào đó hay ho, bảo vệ chân lý, nói lên sự thật, mà lâu lâu vẫn phải chiều lòng lãnh đạo, phải đăng lại. Cái việc đăng lại của tất cả các báo Việt Nam về sự kiện Đồng Tâm này, thì chúng tôi nói nghiêm túc đó không phải là báo, không phải thông tin báo chí, mà đấy là cái loa tuyên truyền của công an.
Dạ vâng, đồng ý với anh. Thưa anh, những nhà báo chân chính thì có lẽ đã vào công tù hết rồi. Nào là những Phạm Chí Dũng, nhà Nguyễn Tường Thụy vân vân và một số người khác nữa. Thành thử ra không có thể nào mà nói ngược lại với chính quyền được. Và nhiều tờ báo cho rằng nếu mà theo luật lệ của Việt Nam có đầy dẫy đấy, lẽ ra là phải suy đoán là vô tội. 29 người này mà chưa gì đã thấy là họ đã bị kết án, đề ra những bản án mà có tội, tội này tội kia, và các bị cáo ra trước tòa đều nhận tội và xin khoan hồng sau khi được biết rằng đã bị tra tấn trong tù, mà nếu không nhận tội thì tiếp tục việc tra tấn. Thì chuyện này có lẽ là không có lạ gì, phải không thưa anh?
Vâng, cái hiện tượng mà các nghi can rồi trong quá trình tạm giam bị tra tấn là nó phổ biến gần như 100%, từ những cái việc nhỏ như là bắt được một cái nhóm nào đó thanh niên móc túi hay là cướp giật ở đường phố, cho đến những chuyện là khác lớn hơn, từ nhỏ đến lớn cảnh sát điều tra luôn luôn dùng vũ lực, mặc dù trong luật pháp có cấm nhưng mà họ cứ làm, cả nước có làm như thế rồi thành phổ biến. Tôi nói luận về cái vụ này á, các báo đăng như thế, cử công an ấy, nếu mà bị ra lệnh như thế thì cũng phải chấp hành, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà không ai cấm anh cử phóng viên đi điều tra để nghe phía người dân ở đấy người ta nói gì. Anh cứ đăng đấy xem, tôi nghĩ là không thể nào mà bắt phóng viên hoặc biên tập viên hoặc tổng biên tập đi tù được đâu. Ví dụ như là đến cái thôn Hoành gặp người này người khác, xem cái cảnh tang thương ra làm sao và người dân có tiếng nói ai oán như thế nào. Đấy cũng là một cái phản ứng sự thật.
Nhưng mà dạ vâng.
Tất cả tờ báo đều không có cái đó.
Dạ thưa anh, cái đó là trên lý thuyết anh ạ. Trên thực tế là nếu mà bài báo như vậy thì ký giả hay là phóng viên đến tại nơi để làm một cái phóng sự điều tra thì chắc chắn rằng bài báo sẽ không được đăng, bởi vì nó sẽ qua nhiều cửa ải tại tờ báo. Chính tờ báo đã tự kiểm duyệt rồi, là không thể nào đưa tới mà đăng lên, rồi cấp trên là có những biện pháp giống như là phạt hoặc là đóng cửa trong 3 tháng vân vân. Thành thử ra phóng viên có lẽ là chỉ nói một chiều theo nhà nước đã đề ra, có phải vậy không ạ? Dạ, thì anh là nhà báo lâu năm, anh cũng biết rồi, cái chuyện đó không thể nói được.
Nhưng dạ, tôi thấy không có một đôi lần một số báo xé rào là cuối cùng là có chuyện gì xảy ra cả, không có bị phạt.
Thưa anh, với tư cách nhà báo thì anh nhìn thấy cái sự kiện mà từ vụ án Đồng Tâm, từ hôm bắt đầu hôm thứ hai cho đến nay đó, các luật sư cũng cố gắng để tranh đấu cho các bị cáo giảm được tội nhiều chừng nào tốt chừng nấy, thì anh nhận xét các luật sư đã hết lòng để giúp đỡ cho bị cáo hay không, và còn có thể làm gì nữa không thưa anh?
Trong 32 luật sư mà nhận cái cho cái vụ này, tôi cũng quen biết được khoảng gần chục anh em, đã gặp trực tiếp, đã từng trao đổi chuyện vân vân. Và tôi biết là họ anh em có đều có tấm lòng với người dân cả, rất tốt. Người về năng lực thì mỗi người mỗi khác, mà họ cũng không phải là những luật sư mà xuất sắc nhất. Ở Việt Nam nó có một cái hiện tượng hiện nay là nếu anh xuất sắc ấy, thì anh có khả năng kiếm tiền. Kiếm tiền mà anh lại đi nhận những cái vụ như thế này là cực quyền rất gây khó dễ cho anh, và cuối cùng là anh sẽ không kiếm tiền được nữa. Có những cái luật sư khá giàu, nhà lầu xe hơi, sinh hoạt rất là đế vương. Thì như với những người đó thì họ rất ngại dính vào những cái vụ như thế này. Họ để dành hậu cãi cho bầu kiên hay là những hay những trường hợp tương tự như thế, có tiền. Còn cái số mà nhân còn lại thì năng lực nó cũng tương đối khá. Thế tôi nói như vừa rồi á, thì nó xảy ra cái hiện tượng là ngay từ cái phiên buổi sáng mở đầu phiên tòa, trong lúc hội đồng xét xử vào phía trong để nghị án, sau khi có những cái đề xuất đòi trả hồ sơ hay là kia, rồi triệu tập nhân chứng của phía luật sư là đề nghị hoãn phiên tòa, thì hội đồng xét xử có vào phía trong. Cũng là ngồi xét xử 10 năm nhưng tôi biết những cái thủ tục đó lắm. Thì họ trao đổi trong khoảng một tiếng hồ. Trong thời gian đó là các luật sư là tiếp cận với các cáo ở tòa thì bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp ngăn cản. Đến lúc mà tòa trở lại làm việc thì các luật sư báo cáo là tình hình đó. Thì khi ông chủ tòa bên tòa, Trương Việt Toàn, thẩm phán chủ tòa bên tòa, ông ấy bảo các luật sư đã tiếp xúc ở trong trại giam rồi, cho nên là việc tiếp xúc ở tòa là không cần thiết. Đó là một cái sự vi phạm luật pháp Việt Nam, tố tụng Việt Nam, tố tụng hình sự rất là trắng trợn. Cho nên là ngay lập tức buổi trưa hôm đó là hơn chục luật sư là nhà nhau viết một cái công văn kiến nghị gửi đến chánh án tòa án dục thành phố Hà Nội để phản ánh cái việc đó, để đề nghị là phải tháo gỡ cái tình trạng đó. Tôi thấy thế tôi mới gọi điện cho anh Hà Huy Sơn, anh cũng là cái chỗ luật sư quen biết, nhắc anh là gửi cho chánh án tòa án Hà Nội thì tốt rồi, nhưng mà một cái địa điểm tốt hơn nữa đó là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao của Hà Nội. Nhưng anh Hà Sơn cũng thừa nhận tôi nói rất đúng, tôi nói cái này này, bởi vì theo cái hệ thống của luật pháp Việt Nam hiện nay, kiểm sát nhân dân là có chức năng là giám sát việc tuân theo pháp luật của cả ba ngành như công an, viện kiểm sát và tòa án và thi hành án luôn. Cái ngành đó mà có những cái hành động vi phạm luật pháp thì viện kiểm sát có trách nhiệm là phải nhắc nhở, cảnh cáo, kiến nghị, kháng nghị vân vân gì đấy để họ sửa đổi. Mấy chục luật sư đấy, nhưng mà đấy khi họ làm cái đơn thì họ cũng không nghĩ đến cái viện kiểm sát. Tôi nhắc như thế là anh Hải Sơn mới giật mình, công nhận là tôi nói đúng.
Dạ vâng, cái bản kiến nghị thưa anh có gửi cho ông Trương Việt Toàn là thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Chính chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Duy Giảng viện trưởng kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa anh, nhiều người nghĩ rằng tính chung đó, mọi hoạt động, mọi sự kiện tại Việt Nam, chính trị hay là tư pháp đều do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối hết. Thành thử dù cho mà viện kiểm sát có những cái thẩm quyền như vậy nhưng mà họ không thi hành, không làm gì cả, cũng giống như là các bị can bị công an bắt rồi lấy cung, rồi bây giờ công an lại đưa ra trước tòa, và những người tòa này cũng xuất thân từ Đảng Cộng sản và cùng một phe cánh với lại công an, thì nữ ra công lý ở đâu? Nhiều người nói rằng đưa ra tòa chỉ là vụ án bỏ túi không? Anh có đồng ý với cái lập luận đó không ạ?
Cái chuyện đấy thì chúng tôi rất là biết, bởi vì nhà nước Việt Nam từ khi thành lập ấy, lực lượng công an làm được đề cao rất là lớn, rất là coi trọng đề cao, và trong quá trình bảo vệ nhà nước chính phủ đấy thì lực lượng công an không từ một cái biện pháp nào mà nó trái với tất cả những cái biện pháp của các quốc gia văn minh trên thế giới. Cái hiện tượng từ năm 45-46 lực lượng công an của Việt Minh khi bắt cóc thủ tiêu các nhân vật của các đảng phái đối lập như Nam Bắc Sơn Đảng, rồi thì quốc biệt cách một số cái đảng dân chủ vân vân, cái chuyện đấy đã xảy ra tại từ hồi đó đến giờ, và mặc nhiên cả xã hội đều biết chuyện đó. Ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản tuyên bố công khai, cả xã hội phải chấp nhận, cúi đầu cam chịu thôi, đảng lãnh đạo toàn diện. Nhưng mà những cái vụ việc như thế này thì tôi cũng hiểu là có sự chỉ đạo thống nhất của cái cấp ủy đảng cao nhất của địa phương đó. Ví dụ như vụ này là thành ủy, mà thậm chí vụ này không chỉ có thành ủy mà tham khảo ý kiến của ban bí thư chính trị nữa, xin ý kiến như thế để chỉ đạo. Thế cho nên là những cái ngành như chúng ta vừa liệt kê đấy, tòa án và viện kiểm sát, về mặt lý thuyết là độc lập, viện kiểm sát nó có quyền lực rất là lớn, với là trách nhiệm, nhưng không chỉ là quyền lực mà trách nhiệm kiểm sát. Nếu như mình có gửi kiến nghị, họ đã thống nhất từ trước rồi, là nhiều vụ ích. Nhưng mà tôi cho rằng là không có thương lái bên luật sư là chưa rơi là cái thông tin là cái này mình cứ làm hết sức mình đi, không cứ ai chấm các luật sư làm cho nếu mà mình làm đúng là luật pháp rồi quyền lợi chính đáng cho người dân cũng như là cái quyền của luật sư đưa những văn bản đó lên truyền thông lên mạng truyền thông quốc tế mà ta biết là cũng làm tin thì nó cũng có tác động nhất định đối với chính phủ Việt Nam. Mình cứ làm hết cách đi, nhưng mà rất may là sau cái kiến nghị đó thì ngày hôm sau diễn biến tại tòa nó có sự thay đổi khác, tức là các luật sư khi đi tiếp xúc với bị các bị cáo ở trong phiên tòa thì không bị ngăn cản nữa.
Dạ vâng, dạ thưa anh, vụ án Đồng Tâm thì nói chung chỉ là vấn đề tranh chấp đất đai. Một số người dân cho rằng họ là những người khiếu kiện đất đai. Nhiều người nhớ lại vụ án đồng nộc nạn họ ở miền Nam hậu thời thực dân Pháp. Thì thưa anh, người ta thấy rằng kết quả của cái bản án ở đồng nộc nạn đó, ông chánh án, ông đã tha bổng cho những người nông dân bởi vì đã gây chết người mà người đó lại là một người Tây thuộc địa. Thành thử ra người ta nghĩ rằng cái bản án đồng nộc nạn có lẽ anh cũng biết có vẻ như là thời Pháp thuộc mà họ còn tôn trọng vấn đề tư pháp hơn là bây giờ. Anh có ý kiến gì phải không ạ?
Vâng, thế này, cái vụ án đồng nộc nạn rất nổi tiếng về bản chất của cái vụ án đó. Nhưng nói xét hình thức thì rõ ràng là những người nông dân là đã phạm tội chống người thi hành công vụ, giết cả người Pháp, giết cả lính Pháp. Nhưng cuối cùng thì lại là hai bọn. Những ai mà nghiên cứu kỹ cái vụ án đó, đọc kỹ, hiện nay đây chỉ từ điển bảo nó vẫn có. May mắn cho những người nông dân là hồi đó là vì thế này, có tự do báo chí, cũng một cái nhà báo người Việt Nam mình nhưng mà biết tiếng Tây. Nhà báo đó là chúng người khởi đầu để tìm hiểu vụ việc và đăng trên báo ở Đông Dương lúc đấy. Và được công chúng quan tâm, đánh động dư luận rất lớn. Và may mắn nữa là trong phiên tòa xét xử, chén lắm là được thẩm ở Nam Bộ, là người Pháp nhưng mà là một người có lương tri. Và ngay cả công tướng Nguyên cũng là người Pháp, là một người phải nói là biết đặt công lý lên trên luật pháp. Bởi vì có những lúc luật pháp nhưng mà không thể hiện công lý. Công lý vẫn là cái đích cuối cùng của án. Cho nên là khi mà ra kết tòa, thì tôi nhớ không chính xác lắm nhưng mà đại khái là cái ông công tướng Nguyên ông nói một câu phải nói bất hủ. Theo ông ý nghĩ, ông thừa nhận là thứ nhất là hệ thống luật pháp về đất đai nó còn nhiều vấn đề khiếm khuyết. Thứ hai là quan sát vụ việc thấy là có sự móc nối giữa bọn người có, móc nối với quan chức địa phương để mà làm cái chuyện gian lận là cướp đất của người nông dân, những người dân chất họ đã được đổ xương mối ra để họ khẩn hoang cho được đất đai là việc có thật. Cái thứ ba nữa là ông công tố viên này, ông cũng rút ra một kết luận, theo ông là người Pháp duy trì một cái nền cai trị bằng trái tim chứ không phải là bằng súng đạn ở Đông Dương, là quan điểm của người thắng thế tại tòa. Cho nên là tòa đã quyết định là tha bậc cho những người nông dân đó. Cái vụ án đó là một gò Pháp, tức là một lính Tây đi đâm chết.
Vâng, dạ thưa anh, nếu mà so sánh giữa vụ án đồng nộc nạn và vụ Đồng Tâm hiện giờ thì chắc chắn rằng cái mục tiêu của bản án nó khác nhau. Là tại vì vụ án đồng nộc nạn thì người Pháp muốn lấy lòng dân, còn trong khi vụ án Đồng Tâm thì có lẽ như là để răn đe những người muốn chống lại chính quyền. Thành nữa ra hai việc có lẽ là khó để có thể so sánh được, phải không ạ?
Vâng, tôi cho rằng cái cách cai trị của cái giai cấp thống trị ấy, có nhiều cách. Thời phong kiến cũng thế, có nhiều đời vua lấy chinh phục nhân tâm để xây dựng cái xã hội nó yên ổn, nó hài hòa, thịnh vượng. Cũng có những nhà vua thì dựa vào vũ lực, tăng cường pháp luật, hy vọng là như thế thì sẽ giữ được trật tự xã hội, nhưng mà kết quả nó cũng không được tốt lắm, chỉ bằng là chinh phục được nhân tâm. Nhưng mà đấy, giữa người Pháp và người Việt Nam ấy, thì tôi nói là tại sao nó có kết quả hai việc là khác nhau, do cái tâm và cái tầm của những người đứng ra trực tiếp xử. Hồi đó thì dứt khoát là quan toàn quyền vân vân, nó không có can thiệp vào chuyện này, cái việc xét xử hoàn toàn độc lập. Nếu tòa án thì là vườn cấp tố ấy, căn cứ được tiến điều tra và người ta kết luận theo luật pháp thì cũng theo như là lương tâm của người ta chứ không bị chỉ đạo.
Dạ vâng, thưa anh, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa anh, có một chuyện mà người ta thấy đau lòng là cụ Lê Đình Kình đã mất rồi, nay ông lại được gán cho cái tên là cường hào địa chủ mới, và một người đã có 55 tuổi đảng mà phát ngôn nhân của Bộ Công an là ông Thiếu tướng Tô Ân Sô cho rằng ông là một cường hào địa chủ mới. Thì cái sự kiện mà đối với một người đã mất rồi, thứ nhất đã là không nên, và thứ hai là gán cho mắt cường hào địa chủ mới, thì thưa anh nhận xét thế nào về cái phát ngôn của phát ngôn viên Bộ Cảnh sát thưa anh?
Phát ngôn của ông Tô Ân Sô là một việc rất sai trái theo tôi nghĩ. Quan sát cái vụ này, xảy ra cái vụ này, cơ quan tham mưu chính là Hà Nội, bà bữa cũng là trong cáo trạng cũng nó cũng nêu như thế, ai mà đọc cáo trạng 57 trang thì sẽ hiểu cái định đẩy nó là như thế, tham mưu để cho các cấp người trên người ta thông qua người ta duyệt, hiểu là cấp trên là ai. Hà Nội tham mưu thì bộ công an là cơ quan tham mưu cho chính phủ, nếu rồi là cấp trên nữa là cái gì ban bí thư rồi bộ chính trị đấy, đại khái nó phải được sự thống nhất như thế bắt đầu đấy thực hiện. Thế đương nhiên là họ tham mưu thì họ chỉ nói chủ trương lớn thôi, đại khái là dẹp cái vụ này hả, để cả dùng vũ lực đấy. Họ sẽ thổi phồng lên cái nguy cơ đồng tâm. Thế thực ra một cái nhóm nông dân ấy hỏi anh là giải quyết được cái gì, cũng làm được cái gì hết. Thế nhưng mà họ những người đề xuất ra mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có vai trò rất lớn chủ mưu của đúng Nguyễn Đức Chung.
Nhưng mà thưa anh, cái cường hào địa chủ mới thì nghe quá nặng nề anh ạ. À. Có lẽ là chỉ xuất hiện trong thời kỳ phong kiến thôi. Giờ này làm gì mà còn cường hào địa chủ mới nữa anh, phải không ạ?
Ông nói thế là rất là phản tác dụng. Rất đặt câu hỏi này này. Với chế độ xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cường hào dân chủ Việt Nam tươi đẹp, và có cả cái lực lượng bộ công an để duy trì trật tự xã hội mà sao lại bị xuất hiện cái hiện tượng có cường hào địa chủ mới? Ông cũng không nghĩ đến chuyện khi người ta đặt câu hỏi là ngược lại như vậy là ông biết là ông sẽ hớ.
Dạ vâng.
Bây giờ ông cung kình cũng chết rồi nha, là báo chí trong nước là anh nào cũng nem nếp như rắn mùng năm á. Cũng nó nói ngược kiểu gì chả được. Cũng như là sau khi mà giết được cung kình rồi, ngày hôm sau Bộ Công an ra những cái tin thông báo. Ba lần nói thì được. Cái lần thứ hai với như là mình tát là lần thứ nhất ấy. Vả vào mồm lần thứ nhất. Lần thứ ba cũng như là muốn vả vào mồm của lần thứ hai vậy. Rất là buồn cười, rất là lố bịch. Ai đọc cái đấy, ai cũng quan tâm cái vụ này cũng đều thấy đấy là một cái sự bịa đặt, chí trá. Có trên mạng, có một cái làn sóng người ta phản ứng dữ dội lắm. Những cây bút mà có ảnh hưởng lớn ấy, đưa tin về cái chuyện này là đều bị công an đến làm việc, rồi khủng bố, rồi kiểu hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Văn Tạo rất nhiều. Và vụ án Đồng Tâm vẫn còn đang tiếp diễn, thì chúng ta chờ xem và hy vọng sẽ bình luận nhiều hơn khi mà vụ án đã có kết quả. Vâng, một lần nữa thay mặt quý khán giả Đài SBS xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách, khán giả của Đài SBS Úc Châu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.